Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 23 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với blogger bà Đầm Xòe, người viết sách chỉ trích Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tiếp đến là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
VOA vừa phỏng vấn blogger bà Đầm Xòe nhân việc ông vừa xuất bản quyển sách Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo, một tác phẩm mà tác giả gọi là ấn phẩm đầu tiên lên án nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam. Blogger bà Đầm Xòe còn được biết với tên nhà báo độc lập Phạm Thành ở Hà Nội, từng là đảng viên, có nhiều năm làm việc cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tự ứng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 và là đồng tác giả của cuốn sách Nền Kinh tế Thị trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Xuống Hố Cả Lũ và tiểu thuyết Cò Hồn Xã Nghĩa. Kính thưa nhà báo Phạm Thành, trước hết xin ông cho biết về nội dung của quyển sách viết về Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Thưa anh, về quyển sách này thì nó là một cái... phải nói là nó một cái bằng chứng, một cái cứ liệu về những cái lời ăn tiếng nói của ông Trọng cũng như là hành động của ông Trọng trong những cái chính sách, nói khái quát là trong cái chính sách đối ngoại và đối nội của Việt Nam đối với Trung Quốc và cũng như đối với thế giới, thì cái quyển sách này nó như vậy. Và tôi đã theo rất theo sát ông Trọng từ, thực ra là từ năm 2005 đến bây giờ anh ạ, từ khi tôi còn đang làm thư ký soạn của báo Tiếng Nói Việt Nam cơ, thì tôi đã theo dõi ông Trọng. Thì từ năm 2005 cho đến năm nay là quá trình ông Trọng chủ yếu là nói những gì, làm những gì trong quan hệ Việt Nam với Trung Quốc, thì tôi đều bám sát các sự kiện đó và tôi bình luận những cái sự kiện đó, và cuối cùng thì thấy rõ ràng là ông Trọng đã là một người mà làm tất cả những cái điều gì mà Trung Cộng muốn.
Xin nhà báo chia sẻ về mục đích của quyển sách này cũng như một vài điểm nhấn trong tác phẩm.
Nói thật ở đây là một cái quyển sách đầu tiên mà viết về ông Nguyễn Phú Trọng, gồm trong đó có 81 bài báo của mình bình luận về những cái lời nói và hành động của Nguyễn Phú Trọng trong trên cái cương vị từ khi ông ta làm chủ tịch Quốc hội cho đến bây giờ ông ta lại là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, thì tất cả những cái lời nói và cái hành động của mình thì bám sát theo dõi và mình bình luận về những cái đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Và mục đích của cuốn này là mình muốn tự in để thực hiện là cái quyền biểu đạt tư tưởng của mình. Các cái nhà xuất bản của nhà nước không in thì mình có thể thực hiện cái quyền đó của mình để in. Hiện nay là ở trên nước Việt Nam là người ta rất sợ những cái điều này, người ta rất sợ cái việc tự in. Và trên thực tế là những cái người tự in thì nhà nước nó cũng tìm mọi cách để mà nó chấn áp, và đương nhiên là nó cũng không muốn cho người ta in ra. Mục đích của mình là mình muốn là tác phẩm của mình hiến pháp đã quy định và mình được quyền in cái in, còn chính quyền muốn làm gì đấy là việc của chính quyền, và mình tự tin rằng cái việc mình in này là mình không hề có gì sai luật anh ạ. Và mình cũng muốn in để muốn nói cho các cái người khác có sách thì hãy tự in, nhà nước không in thì mình dùng cái quyền của mình mà theo hiến pháp điều 25 là quy định là mình vẫn cứ in. Thì mục đích trước hết của tôi là như vậy.
Trong quyển sách này thì ông tập trung nhiều vào việc ông Nguyễn Phú Trọng thực thi chính sách đối ngoại thân thiện với Trung Quốc, cụ thể qua những phát biểu của ông ấy. Ông có thể nói rõ thêm về chính sách này.
Vì cái năm 2005 thì ông Trọng là cái bây giờ đang ở trên cương vị chủ tịch Quốc hội, thì ông ấy đã được Trung Quốc mời và ông ấy tổ chức một cái cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Và trong cuộc họp đó tôi không nhớ không sai là ngày 10 tháng 4 năm 2015 thì ông ấy tuyên bố với trong cái cuộc họp báo quốc tế ở Bắc Kinh rằng là quan hệ Việt Trung chưa bao giờ tốt như bây giờ. Thì trong khi đó thì vào tháng 1 năm 2005 thì tàu cảnh sát của Trung Quốc đã bắn chết 9 người ngư dân và bắn chết 9 người, bắn bị thương 8 người và bắt về Trung Quốc 7 người ngư dân của huyện Ngư Lộc, huyện Đầu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, khi những ngư dân này đang đánh cá trên vịnh Cửa Bộ. Thế thì máu xương của người này còn đang đổ thẩm ở Biển Đông. Thì ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là chủ tịch rồi mà ông lại dám phát biểu ở Bắc Kinh là quan hệ Việt Trung chưa bao giờ tốt như thế giờ. Thì từ lúc đấy tôi bắt đầu để ý thấy ông Nguyễn Phú Trọng, và từ đó đến nay thì tôi liên tục để ý ông ấy, thì tôi thấy rằng và tôi đã ghi lại cả cái tiếng nói và cả cái hoạt động của ông ấy từ khi đó cho đến khi mà ông lên làm tổng bí thư. Ông đã cầm trịch để mà ký với Trung Quốc tới 27 văn kiện gọi là hợp tác toàn diện với Trung Quốc, mà thực chất là những cái văn kiện bán nước bán dân tộc cho mình. Cái thứ hai nữa là ở trong nước thì người dân Việt Nam đều rất hiểu rõ cái việc đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng có điều là bây giờ là dân Việt Nam với bao nhiêu năm bị cộng sản đè nén áp bức rồi, cái tư duy độc lập của họ không còn. Hai nó là cái tinh thần phản kháng thì bị liệt kháng rồi. Cái thứ ba nó là họ cũng chỉ muốn được và không muốn mất, cho nên là họ cứ để mặc đảng muốn làm gì để làm, mất nước cũng được. Đa số dân Việt Nam bây giờ bảo là mất nước cho tàu cộng cũng được, chỉ có một thiểu số rất nhỏ là muốn chống lại điều đó mà thôi anh ạ. Đấy thì cái ảnh hưởng của ông Trọng và cái chính sách đối ngoại của ông Trọng hiện nay là như vậy, là vẫn tiếp tục thân đầu và chống phương Tây. Nói gọn lại một câu như vậy là điều chắc chắn. Cái thứ hai đó là cái ở trong chính sách đối ngoại thì ông vẫn tiếp tục lừa đảo và du phủ mọi người dân, tức là đảng vẫn là bảo vệ lãnh thổ, vẫn là thế này thế kia, nhưng mà trên thực tế thì người dân người ta cũng biết đóng như rồi, nhưng mà do cái tinh thần phản kháng của dân Việt Nam thấp, người ta không có những cái biểu tình như dân Đài Loan hay như địa phương khác mà thôi.
Ông vừa đề cập tới chính sách Biển Đông của ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng đâu là cốt lõi của vấn đề?
Ngay cả bây giờ là bãi tây chính cũng thế thôi. Bãi tây chính hiện nay là tàu nó căng thẳng hai tháng nay rồi, nó đi lại lại. Và tôi đã viết rất nhiều bài bình luận rằng là kiểu gì rồi ông Nguyễn Phú Trọng hay là Cộng sản Việt Nam cũng sẽ giao bãi tư chính cho Trung Quốc và chấp nhận để cho Trung Quốc lấy Biển Đông, lấy Việt Nam làm chiến trường để chống phương Tây và Mỹ. Anh ạ, và lấy người Việt Nam làm người lính xung kích để chống Mỹ cho và chống phương Tây. Đấy, thì ông Trọng, đấy là chiến lược của Trung Quốc. Chiến lược chưa được, và ông Trọng đang giúp Trung Quốc để thực hiện điều này. Vì người Trung Quốc trong cái cuộc chiến tranh với Mỹ ấy, thì người Trung Quốc muốn đẩy xa cái cuộc chiến này ra khỏi Trung Quốc, cho nên họ lại tiếp tục chọn địa bàn Việt Nam và cụ thể ở đây là Biển Đông để mà đương đầu với Mỹ và phương Tây. Và để làm được điều đó, họ phải kiểm soát được toàn diện lãnh thổ Việt Nam và con người Việt Nam. Và những gì diễn biến vừa qua trên bãi tây chính thì nó đã hiện lên rất rõ ràng là Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngầm giao bãi tư chính cho Trung Quốc. Còn những cái chuyện mà tàu Quang Trung đi ra đi đấy đó kia, nó là một cái hành động để mà lừa nhân dân thôi, cho rằng là chúng ta vẫn kháng tàu nhưng mà tàu nó mạnh quá chúng ta phải thua. Đó là một cái chiêu lừa đảo thôi.
Trên Facebook, ông có so sánh quyển sách của ông với quyển sách Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế do Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân và Nhà xuất bản Chính trị phát hành. Ông có thể chia sẻ những điều thú vị về sự so sánh này và có thể cho biết công chúng đón nhận chúng ra sao?
Mà tôi tin rằng là quyển sách của tôi, nếu mà ông Trọng phát hành trên Facebook như tôi thì cũng không thể so sánh được với tôi. Tôi tin rằng là quyển sách của tôi là nói về sự thật, nói về mà nó lại là cái để mà vạch mặt cái bán dân hại nước của Nguyễn Phú Trọng. Và những cái điều đó tôi nói là hoàn toàn có cơ sở, có sở bằng những lời nói của Hải Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng là xét về mặt giá trị thì quyển sách của ông Trọng là chỉ là cái đám bưng bô cho ông ấy viết khen ông thôi. Còn tôi thì chả có bưng bô cho ai, tôi cũng chả biết về sức em, mà tôi biết về ông Trọng bằng những cái nhận thức của tôi, bằng quan sát của tôi. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự thật về ông Trọng của tôi nó khác, nó chuẩn mực hơn nhiều so với các tác giả viết về ông Nguyễn Phú Trọng trong Tình Cảm Bạn Bè và Quốc Tế. Vì họ, vì những cái tác giả viết đấy, họ viết đều có mục đích, mục tiêu, đều có người bảo họ viết. Còn tôi chả ai bảo tôi viết cả, tôi tự tư duy độc lập và tôi nhìn nhận và tôi đánh giá khách quan với những cái trí tuệ hiểu biết của tôi và tôi đánh giá. Thì rõ ràng là cái sự chung, cái khách quan, cái tính khách quan của cái tác phẩm nó hoàn toàn khác, khác với cái sách của ông Trọng, thưa anh. Chứ còn cái sự đón nhận của khán giả thì tôi nghĩ rằng là nếu mà ở trên Facebook thì ở trong một cái chừng mực nhỏ nào đấy thì thấy rằng là các cái Facebook của tôi họ hào hứng lắm. Ví dụ như là cái quyển sách khi tôi đăng một cái Facebook giữa sách của tôi với ông Trọng thì trong hàng chục ý kiến thì cả hàng chục ý kiến đều người ta phải ủng hộ sách của Hoàng Thành thôi, chứ còn quyển sách của ông Trọng là sách vô không đáng tin gì nữa. Không nên đọc làm gì. Thì đấy là tôi nói ở cái dạng Facebook thì rõ ràng cho người ta thôi, nhưng mà ở cái hệ thống khác thì tôi lại không có hiện diện ở đấy được, mà sẽ chỉ có ông Trọng. Thì lúc đấy thì đương nhiên là người ta chỉ biết đến ông Trọng thôi, không muốn biết đến sách của tôi. Tất nhiên bây giờ thì nó có nhiều cách để mà phổ biến tác phẩm, cho nên là tôi mới có chính thức in được một ngày thôi thì cũng có đã hàng mấy chục người mua sách của tôi rồi. Rồi nhiều người hẹn hò đến rồi, thì tôi nghĩ rằng dần dần nó sẽ lan tỏa. Và tôi tin rằng trong cái cuộc này, chưa chắc sách của ông Trọng sẽ bán được nhiều tôi, mặc dù ông ấy hiện diện ở các quầy nhà nước rất là nhiều. Tôi chỉ nhỏ nhoi trên Facebook thôi, anh ạ.
Liệu rằng ông có bị sách nhiễu hay bị bắt sau khi xuất bản cuốn sách chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng không?
Thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả, ông giận mặt thế nào được. Cho nên là tôi nghĩ rằng là tôi hoàn toàn tin tưởng rằng là việc làm của tôi không có gì sai. Vì vậy mà cộng sản nếu mà có đến bắt tôi cũng hơi là khó, hơi khó. Bởi vì những cái bài báo này thực ra tôi cũng công khai hết trên mạng rồi. Tôi chưa có cái bài nào là tôi công khai. Mà trong thời gian qua thì những cái bọn bò đỏ nó hò hét tới 5-70 bài nó bắt tôi rồi. Nó quỳ xuống nó xin chính quyền để bắt ông Phạm Thành. Đấy, anh cứ vào cái Google anh tra cái từ khóa là phản động Bà Đầm Xẻ Phạm Thành xem mà nó đã quỳ gối nó xin chính quyền bắt tôi như thế nào, nhưng mà họ không bắt. Bởi vì họ bắt tôi, cộng sản bắt những người đấu tranh như là họ có nguyên tắc anh ạ, là bắt ai có lợi cho họ nhiều thì họ bắt, có hại nhiều cho họ thì họ không bắt. Chứ họ thừa biết là những người đấu tranh không có tội gì. Và tôi nghĩ rằng là lâu nay tôi vẫn nghĩ rằng họ bắt tôi là bởi vì không bắt tôi là bởi vì họ bắt tôi họ thiệt hại nhiều hơn là họ có lợi, như thế họ không bắt tôi. Và tôi nghĩ rằng là trong cái tình hiện nay, cái cuộc chiến tranh thương mại nó đang ép cộng sản đến cửa tử thì những cái bọn cộng sản cầm quyền ở Việt Nam họ cũng không thể manh động nữa. Họ có thể bắt một cái người núp lùm nào đó chưa ai biết tiếng, chứ còn bắt ông Phạm Thành và Đầm Xòe là cái người mà quá nổi tiếng này thì họ chết thôi. Mà trong khi ông Phạm Thành thì thực hiện cái quyền tự do ngôn luận của mình thì họ thiệt hại nhiều lắm. Mà anh họ cũng thừa biết rằng cái thiệt hại của những người cộng sản trong những cái vụ bắt như này nó không còn mù mờ nữa, nó không còn mù mờ, không mù mờ chỗ nào. Tức là họ bắt ông Phạm Thành bị cả thế giới lên án, thì ngay cái luật chức Mansky nó cũng chiếu vào, rồi những cái việc ngoại giao của họ với Mỹ đi đến đây cũng có thể bị ngăn chặn anh ạ. Thế thì họ bắt ông Phạm Thành thì họ không sang Mỹ à, không được sang Mỹ à, không được sang châu Âu à, họ bị mất tiền, bị Mỹ châu Âu đóng tài khoản à, ví dụ thế. Thì họ có thể mặc hoặc những người kiểu như Phạm Thành, cho nên là tôi nghĩ rằng là tôi hoàn toàn an toàn, họ không dám bắt tôi. Tôi nói thật anh ạ.
VOA xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Thành.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Thank you. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 300. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta tập đặt câu bằng những mẫu câu điều kiện. Sau đó ta học thêm về mixed conditionals, tức là những hình thức biến thể của những câu điều kiện, là những cách viết khác của câu điều kiện mà không theo đúng một trong những mẫu câu điều kiện mà ta đã học, hoặc là không dùng if. Và ta sẽ học về cách dùng chữ unless với nghĩa là if not, nếu không, hay là ngoại trừ trường hợp except if. Trước hết là phần ôn lại những câu if clause căn bản. Bài trước, ta đã học công thức 4 loại câu điều kiện. Bây giờ quý vị hãy tập nói bằng tiếng Anh. Nếu bạn đun nước thì nước sôi. Quý vị có trả lời là if you heat water, it boils. Trong loại câu điều kiện này, ta dùng thì gì? Quý vị có trả lời là present tense, a if clause, và present tense, a main clause. Tương tự, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Đây là lời người mẹ dặn người coi trẻ. Con tôi có dị ứng với bơ lạc, tức là bơ đậu phộng. Nếu cháu ăn bơ đậu phộng thì nó bệnh. Quý vị có trả lời là my son is allergic to peanut butter. If he eats peanut butter, he gets sick. Trong loại câu điều kiện này, quý vị thấy dùng thì gì? Present tense, a if clause và a main clause. Quý vị còn nhớ Văn Phạm gọi câu điều kiện này là gì không? Zero conditional. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Nếu tôi trúng số 1 triệu đô la, tôi sẽ mua một chiếc du thuyền. Du thuyền tiếng Anh gọi là yacht hay là yacht. Y-A-C-H-T. Hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là if I won $1 million, I would buy a yacht. If I won $1 million, I would buy a yacht. Chữ won trong if clause ở thì gì? Simple past. Nếu tôi giàu, tôi sẽ đi khắp nơi trên thế giới. Quý vị có trả lời là if I were rich, I would travel all over the world. Trong Văn Phạm, gọi chữ want và chữ were là loại gì? Quý vị có trả lời là present subjunctive, tức là bằng thái cách. Nhớ lại là hình thức của present subjunctive giống như simple past. Nhưng nếu là động từ be thì dùng were cho mọi ngôi. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Hôm qua, nếu tôi trông thấy anh ở buổi tiệc, thì tôi đã lại chào anh rồi. Sự thật là tôi không trông thấy anh và tôi không lại chào. Quý vị có trả lời là if I had seen you at the party yesterday, I would have come and said hello. Quý vị nhớ lại, đây là third conditional. Trong if clause dùng past perfect. Và trong main clause dùng would và have và past participle. Sau đây, chúng ta tập đặt câu bằng những kiểu khác đi. Kiểu này tức là cho văn vẻ hơn, lịch sự hơn và nhấn mạnh hơn. Thí dụ, if she were my daughter, I would not let her marry that bum. But she's not my daughter. Nếu cô ta là con gái tôi, thì tôi không để cho nó lấy cái anh chàng lêu lổng, lang bạt, lười biếng đó. Bây giờ, muốn nói nhấn mạnh và văn vẻ hơn, thay vì if she were my daughter, quý vị nói, were she my daughter, I would not let her marry that bum. Cũng tương tự. If I were a millionaire, I would buy a big villa in the country. Nói một cái văn vẻ. Were I a millionaire, I would buy a big villa in the country. Thí dụ khác. Nếu anh đổi ý thì cho tôi biết. If you change your mind, let me know. Nói một cái văn vẻ. Should you change your mind, let me know. Vậy chúng ta thay if bằng should và đổi changed thành change. If I had known that you were at the party, I would have come and said hello. Nó nhấn mạnh hơn. Had I known that you were at the party, I would have come and said hello. If I had realized that you intended to stay overnight, I would have brought along an extra sleeping bag. Ví thử, tôi biết anh định ngủ lại, thì tôi đã mang theo thêm một túi ngủ. Nói một cách formal hơn, thì nói, had I realized that you intended to stay overnight, I would have brought along an extra sleeping bag. Cũng tương tự. We would not have got lost if you had not given us the wrong directions. Chúng tôi lẽ ra không bị lạc đường nếu anh không chỉ đường sai. Sự thật là we got lost and you gave us the wrong directions. Đổi thành, had you not given us the wrong directions, we would not have got lost. Những mẫu câu đã học ở bài trên, bốn công thức không nhất thiết phải theo đúng thứ tự như vậy. Nghĩa là present, present, zero conditional, present, present, hoặc là present, future, first conditional, simple past, hay là were, và would, và infinitive, second conditional, past perfect, và would have past participle, third conditional. Chúng ta không nhất thiết phải theo đúng như vậy. Thứ nhất là chữ would có thể thay bằng might. If he had gone to university, he might have a better job. Nếu anh ta học xong đại học, anh ta có thể đã kiếm được việc làm tốt hơn. Facts, sự thật là he didn't go to university. Đó là past. And he doesn't have a good job. That's the present. Về hình thức ở if clause, dùng had gone, third conditional. Về hình thức ở động từ ở main clause, might, lại dùng a second conditional. Quý vị nghe lại. If he had gone to university, he might have a better job. Tóm tắt lại là present consequences of an imaginary past action. Hậu quả hiện tại của một hành động tưởng tượng đã xảy ra trong quá khứ. Trường hợp thứ hai. Quý vị nghe câu. If she had won the competition, she'd be going to Disneyland in Florida next week. Nếu cô ta thắng cuộc thi tranh tài, thì cô sẽ đi Disneyland ở Florida vào tuần tới. Vậy trong if clause, quý vị thấy third conditional, if she had won. Và main clause, she would be going to, dùng là second conditional. Sự thực là, she didn't win the competition, past. She isn't going to Florida, future. Vậy, chúng ta thấy hậu quả tương lai, tức là không đi Florida, vì một hành động tưởng tượng trong quá khứ, tức là không được giải thưởng. Thứ ba, quý vị tưởng tượng, ngày mai là ngày Tết mà cô vẫn phải đi làm, ngày mai. Chồng cô thiểu não lắm, thế thế. Quý vị nói, if she didn't have to work tomorrow, she wouldn't be so miserable. Nếu cô ta không phải đi làm ngày mai, thì cô ta không đến nỗi thiểu não như vậy. Quý vị thấy, second conditional or main clause, second conditional or if clause. She has to work tomorrow, future. She's so miserable, present. Hậu quả ở hiện tại, tức là thiểu não, trong một sự việc sẽ xảy ra tương lai, tức là phải đi làm ngày mai, mà ngày mai là ngày Tết. Thí dụ thứ tư, if I knew you were coming, I would have baked a cake. Giả thử, ví thử mà tôi biết các bạn sẽ tới, thì tôi đã nướng một chiếc bánh rồi. Quý vị thấy second conditional ở if clause và third conditional ở main clause. If I had the money with me, I would have bought you a pair of shoes. Trong if clause dùng second conditional, had. Và main clause dùng third conditional. Nếu tôi có mang tiền theo, thì tôi đã mua cho bạn một đôi giày rồi. Sau đây, chúng ta tiếp tục học về những cách viết khác đi. Other ways of using the same conditionals. Thứ nhất là ta dùng imagine. Imagine we could all fly. Wouldn't that be fun? Tưởng tượng, chúng ta đều có thể bay được. Chắc là thú vị biết bao. Thứ hai là dùng chữ supposing. Supposing you had missed the train, what would you have done? Ví thử như bạn đã lỡ chuyến xe lửa, thì bạn đã phải làm gì? Vậy chúng ta thay if bằng supposing. Thấy cô ta thiểu não quá, ông sếp của cô ta nói, I'll give you the day off tomorrow on condition you work on Saturday morning. Tôi sẽ cho cô nghỉ ngày mai với điều kiện là cô sẽ làm thế vào thứ bảy. I'll give you the day off tomorrow on condition that you make up on Saturday morning. Vậy, chúng ta thay if bằng on condition that. Một thí dụ nữa. You're welcome to stay with us so long as you share the expenses. Chúng tôi hoan hỷ đón mừng bạn ở chung với chúng tôi miễn là bạn chịu chia sẻ chi phí. Vậy quý vị thấy thay if bằng as long as hay là so long as miễn là. Trường hợp nữa, tôi mà là anh, if I were you, I shouldn't worry if I were you. Dùng khi khuyên ai, tôi không lo nếu tôi là anh. If I were you, I'd get that car serviced. Nếu tôi là anh thì tôi đem xe ấy cho thợ sửa. Một nhận xét nữa là trong những mệnh đề chỉ thời gian thường bắt đầu bởi when, until, after, ta dùng present tense, tuy hàm ý tương lai. Thí dụ, I'll come home when I finish work. Tôi sẽ về nhà khi tôi làm xong việc. I finish work, finish ở present tense, nhưng ngụ ý tương lai. Không viết là when I will finish work. Tương tự, you must wait here until your mother comes. Không viết là until your mother will come. Cháu phải đứng đây chờ má cháu đến đón. Sau đây, chúng ta học về cách dùng if not và unless, except if, ngoại trừ trường hợp. Tổng quát thì dùng chữ unless nếu là một liên từ, tiếng Anh gọi là conjunction, thì có nghĩa là trừ phi, là nếu không có, hay là ngoại trừ trường hợp, except on condition that, except under the circumstances that. Thí dụ, exceptional talent does not always win its reward unless favored by exceptional circumstances. Tài năng vượt bậc không phải luôn luôn thành công, ngoại trừ nếu được hoàn cảnh ngoại lệ giúp đỡ. Nghĩa là có tài nhưng cũng phải có may mắn. You won't get paid for the time off unless you have a doctor's note. Bạn không được nghỉ mà vẫn lĩnh lương nếu không có giấy chứng nhận của bác sĩ là bạn bị bệnh. Unless something unexpected happens, I'll see you tomorrow. Ngoại trừ có việc gì bất ngờ xảy ra, còn không thì tôi sẽ gặp bạn ngày mai. Nhớ là trong chữ unless đã có ngụ ý phủ định. Ta cũng dùng unless làm preposition, với nghĩa là ngoại trừ. A dog becomes a household pest unless disciplined. Con chó nuôi trong nhà trở thành một con vật gây hại, gây bực bội, làm phiền, trừ phi nó có kỷ luật. Trong câu này, unless làm preposition. Nhưng thí dụ sau đây thì unless là conjunction. A dog becomes a household pest unless it is disciplined. Trong câu này, unless làm conjunction. Nghĩa là sau unless, quý vị thấy có một clause. It is disciplined. Hãy so sánh các câu với if not và unless. If not dùng khi một điều kiện không xảy ra ở mệnh đề if. Và có thể thay bằng unless. I'll go to the beach today if it doesn't rain. Nếu hôm nay trời không mưa, thì tôi sẽ ra biển. Có thể dùng unless. I'll go to the beach today unless it rains. Nhớ là có dấu phẩy comma trước mệnh đề unless it rains. Unless it rains thay cho if it doesn't rain. You will get wet if you don't bring an umbrella. Dùng unless. You will get wet unless you bring an umbrella. Bạn sẽ bị ướt trừ phi bạn mang ô theo. Unless you bring thay cho if you don't bring. Và kỳ sau, ta sẽ học kỹ thêm về unless. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese at voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.